Đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn Abraham dâng đứa con của mình làm của lễ thiêu? Điều này có ý nghĩa gì? Sau đây, mời quý vị nghe phần trình bày song ngữ với chủ đề Hành trình đức tin của Abraham phần 14.
Hello our listening friends and welcome to this broadcast.
Hân hoan chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh hôm nay.
We are glad that you have tuned in to listen to this program.
Chúng tôi rất vui mừng quý vị đã đón nghe chương trình hôm nay.
We are coming very close to concluding our series of messages on the life of Abraham.
Chúng tôi sắp sửa kết thúc loạt bài học về cuộc đời của Abraham.
And I want to begin by telling you about a well-known fact.
Và tôi muốn bắt đầu bài học hôm nay bằng cách trình bày với quý vị về một sự kiện mà ai cũng biết.
And that is that all of the ancient gods and the goddesses and the modern manifestations have one common message.
Đó là tất cả các thần và nữ thần ngày xưa cũng như những biểu hiện của chúng hiện nay đều là chung một thông điệp.
That message is one word.
Thông điệp đó chỉ có một từ.
Self.
Bản ngã hay cái tôi của chính mình.
Whether you turn this message sideways or upside down.
Cho dù quý vị làm gì với thông điệp này đi chăng nữa.
Whether you dress it up in religious dress or put it in a secular suit.
Cho dù quý vị khoác cho nó chiếc áo tôn giáo hay mặc cho nó một bộ đồ thế tục, có nghĩa là cho dù quý vị nhìn nó bằng cái nhìn của tôn giáo hay theo cách nhìn của đời này.
Whether you cover it up or you display it.
Cho dù quý vị che giấu hay phơi bày nó ra.
Whether you look at it in its essence or in one of its many forms.
Cho dù quý vị xem xét nó ngay từ chính bản chất bên trong hay hình thức bên ngoài.
The goddess of self is at the core of all rebellion.
Nữ thần bản ngã là cốt lõi của mọi sự nổi loạn.
The goddess of self is at the very root of all unbelief.
Nữ thần bản ngã chính là cội nguồn của mọi sự vô tín.
Self is often frantically trying to unseat the living God from his rightful place in our lives.
Bản ngã thường cố loại bỏ Đức Chúa Trời hằng sống ra khỏi vị trí chính đáng của Ngài trong đời sống của chúng ta.
Self is forever demanding our allegiance.
Bản ngã không ngừng đòi hỏi lòng trung thành của chúng ta.
Demanding our time.
Đòi hỏi thời gian của chúng ta.
Demanding our energy.
Đòi hỏi nghị lực của chúng ta.
Self is forever demanding our money.
Bản ngã không ngừng đòi hỏi tiền bạc của chúng ta.
And our attention.
Và sự quan tâm của chúng ta.
A modern day prophetess of the religion of self said the following.
Nữ tiên tri của một tôn giáo lấy bản ngã làm trung tâm đã nói như sau.
The most pleasurable journey you can take is through yourself.
Cuộc hành trình thú vị nhất mà bạn có thể thực hiện đó là qua chính mình.
The only sustaining love involvement is with yourself.
Nó đòi hỏi duy nhất một tình yêu bền bỉ của chính bạn.
When you look back in your life and try to figure out where you have been and where you're going.
Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình và thử hình dung bạn đã ở đâu và bạn đang đi về đâu.
She continues to say, when you examine all that closely.
Nữ tiên tri này lại tiếp. Khi bạn xem xét tất cả mọi khía cạnh một cách tỉ mỉ.
What you really find out is that the only person that matters is yourself.
Điều mà bạn thực sự khám phá rằng người duy nhất và quan trọng đó là chính bạn.
End of quote.
Kết thúc đoạn trích dẫn.
As this religion of self is constantly preached throughout the movies and through television.
Vì tôn giáo bản ngã này không ngừng được truyền bá qua phim ảnh và trên TV.
You will find that even churchgoers have developed a sentimental type of self-centered Christianity.
Nên quý vị sẽ thấy rằng ngay cả những người đi nhà thờ cũng bộc lộ kiểu Cơ Đốc giáo lấy cái tôi làm trung tâm.
Because of the incredible impact of this type of message of divine self.
Do ảnh hưởng lạ thường của loại thông điệp bản ngã siêu phàm này.
Today's Christians have shaped an image of God that is more like self than the God of the Bible.
Nên Cơ Đốc nhân ngày nay đã tạo ra khuôn mẫu hình ảnh của Đức Chúa Trời hầu như giống bản ngã của chính mình hơn là hình ảnh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
Yet God's design and God's desire is for Christians to have a true biblical perspective.
Nhưng kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người Cơ Đốc là có cái nhìn đúng đắn theo quan điểm Kinh Thánh.
God's design and God's desire is for us to know him as he has revealed himself to us.
Kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là nhận biết Ngài như Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta.
And not the way that we would like him to be.
Không phải theo cách mà chúng ta muốn Ngài như thế nào.
God's design and God's desire is that we may know him, love him and worship him.
Kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta có thể nhận biết Ngài, yêu mến Ngài và thờ phượng Ngài.
Even if we don't understand all that he does.
Dù chúng ta chưa hiểu hết tất cả mọi điều Ngài làm.
God's design and God's desire is for us to obey him and to trust him.
Kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là vâng lời Ngài và trông cậy nơi Ngài.
Even when his ways and means are not fathomable to our puny brains.
Ngay khi trí óc nhỏ bé của chúng ta không thể nào hiểu được đường lối và cách thức của Ngài.
For those who are joining this broadcast for the first time.
Quý vị nào lần đầu tiên đến với chương trình phát thanh này.
We are coming very close to the end of the study of the life of Abraham.
Chúng tôi đang sắp sửa kết thúc loạt bài học về cuộc đời của Abraham.
Today we are going to find that God puts Abraham to the test.
Hôm nay, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đặt Abraham vào sự thử nghiệm như thế nào.
It is a test that we do not fully comprehend.
Đó là thử nghiệm mà chúng ta không thể nào thấu triệt hết được.
A test that we cannot fully understand.
Một thử nghiệm mà chúng ta không thể nào hoàn toàn hiểu được.
But it is a test that has magnificent results.
Nhưng đó là một thử nghiệm đem đến những kết quả tuyệt vời.
Today Abraham graduates with a spiritual doctorate of philosophy.
Nay Abraham tốt nghiệp với bằng tiến sĩ thuộc linh.
Abraham passed elementary school when he finally left Haran and went to Bethel.
Abraham đã đậu tiểu học khi ông quyết định rời Charan và đi đến Bethel.
Then he passed the middle school and the adolescent years when he came out of Egypt.
Sau đó, ông vượt qua bậc trung học và những tháng năm niên thiếu khi ông ra khỏi xứ Ê-bê-tô.
Then he graduated from high school when he let his nephew Lot go his own way.
Và ông tốt nghiệp trung học khi ông để cho cháu của mình là Lot chọn riêng con đường của mình.
In college, Abraham learned that do-it-yourself type religion was useless and painful.
Ở đại học, Abraham đã hiểu ra rằng kiểu tôn giáo tự mình làm thật là vô ích và đau khổ.
So after graduating from college, he went through 13 years of spiritual slump.
Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, ông phải trải qua suốt 13 năm trì trệ thuộc linh.
In postgraduate school, he went through the test of letting Ishmael and Hagar go.
Sau đại học, ông trải qua thử thách là để cho Ishmael và Hagar ra đi.
And today we see Abraham finally coming through his comprehensive examination with flying colors.
Và hiện nay, chúng ta thấy cuối cùng Abraham vượt qua kỳ thi toàn diện của mình với những kết quả mỹ mãn.
Turn with me to Genesis 22 and verse 1.
Xin quý vị cùng tôi quay lại trong sách Thế Ký đoạn 22 câu 1.
And it came to pass after these things that God did tempt Abraham.
Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham.
What is after these things?
Mọi việc kia đã xong là việc gì?
Everything in Abraham's life has been building up to this moment of testing.
Mọi thứ trong cuộc đời mà Abraham đã tạo dựng bấy lâu nay trước giây phút thử nghiệm này.
My listening friends, please listen carefully.
Quý vị thính giả thân mến, xin quý vị vui lòng lắng nghe kỹ.
There is no doubt that God wants to mature his people.
Không còn gì nghi ngờ nữa. Đức Chúa Trời muốn làm cho con cái của Ngài trưởng thành.
And the way he does that,
và Ngài thực hiện điều đó bằng cách
by permitting testing in our lives.
Cho phép thử nghiệm đến trong cuộc sống của chúng ta.
Now, if I was in charge and not God, I would exempt all Christians from trials and testing.
Bây giờ, nếu tôi thực hiện công việc này, không phải Đức Chúa Trời, có lẽ tôi miễn trừ cho tất cả cơ đốc nhân khỏi hoạn nạn và thử thách.
I would have spared believers any trouble.
Tôi sẽ không để cho tín đồ gặp bất cứ rắc rối nào.
My reasoning would be this simple.
Lý lẽ của tôi chỉ đơn giản như thế này.
We would win more friends that way.
Với cách này, chúng ta sẽ có được nhiều bạn bè hơn.
We could win more disciples that way.
Với cách này, chúng ta sẽ có thể có nhiều môn đệ hơn.
It was Saint Teresa who was quoted to have said to the Lord.
Người ta đã trích dẫn chính lời nói của Thánh Teresa với Chúa.
If that is the way you treat your friends, no wonder you have so few.
Nếu đó là cái cách mà Ngài đối xử với bạn bè của mình ở đây, chính là người theo Chúa, không có gì ngạc nhiên là Ngài có quá ít bạn.
Again, my friends, please listen carefully.
Quý thính giả thân mến, một lần nữa, xin quý vị lắng nghe kỹ.
A trouble-free life is not the way God matures his saints.
Một cuộc sống không có hoạn nạn thử thách không phải là cách mà Chúa khiến các thánh đồ trưởng thành.
We must go through the valley of testing in order to get to the mountain of triumph.
Chúng ta phải vượt qua thung lũng của thử nghiệm để đạt đến ngọn núi của chiến thắng.
We must go through Gethsemane in order to experience the resurrection.
Chúng ta phải trải qua nỗi thống khổ ở Gethsemane để kinh nghiệm được sự sống lại.
We must endure the cross if we are to receive the crown.
Chúng ta phải gánh chịu thập tự giá nếu chúng ta muốn nhận được vương niệm.
Testing is not a strange thing for the saints of God.
Thử nghiệm không phải là điều gì xa lạ đối với những người thánh nhân của Đức Chúa Trời.
Many Christians have grown comfortable and filled with false sentimentality about the Christian faith.
Nhiều cơ đốc nhân trưởng thành trong an nhàn bị nhiễm đầy những tình cảm sai lệch về niềm tin cơ đốc.
They talk about loving God and yet are not willing to give up anything, let alone everything, for Him.
Họ nói về Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng họ không sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì để mặc như thế đối với Ngài.
For Abraham, everything was a five-letter word.
Đối với Abraham, mọi điều của ông gồm bốn chữ.
Isaac.
Isaac.
Isaac, the child of promise.
Isaac, đứa con của lời hứa.
Isaac, the child of his old age.
Isaac, đứa con trong lúc tuổi già của ông.
Isaac, the hope of his future.
Isaac, niềm hy vọng tương lai của ông.
Isaac, the treasure of his life.
Isaac, báu vật của ông.
Isaac, the child for whom Abraham waited 25 years.
Isaac, đứa con mà ông đã chờ đợi trong 25 năm qua.
In verse 1 of chapter 22, after all these things.
Trong câu 1 của đoạn 22, khi mọi việc đã xong.
You see, Abraham must have focused on Isaac so much.
Quý vị thấy, ắt hẳn Abraham chỉ chú trọng vào Isaac.
Abraham must have poured all of his hopes and dreams and aspiration on Isaac.
Ác hẳn Abraham dùng tất cả niềm hy vọng, ước mơ và mong chờ nơi Isaac.
Abraham must have been obsessed with Isaac.
Ác hẳn Abraham luôn tràn ngập trong tâm trí bởi Isaac.
Abraham must have made an idol out of Isaac.
Ác hẳn Abraham đã khiến Isaac như là thần tượng.
Let me tell you a fact.
Tôi xin phép thưa với quý vị một điều.
God does not like to be in second place.
Đức Chúa Trời không thích ở vị trí thứ hai.
Either he is in the first place or he is in no place at all.
Hoặc Ngài là vị trí đầu tiên, hoặc Ngài là không ở vị trí nào cả.
Someone said to me years ago.
Cách đây vài năm, có một người nói với tôi rằng
I cannot comprehend that God would ask anyone to do such a terrible thing.
Tôi không thể nào thấu hiểu được Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho một người thực hiện điều kinh khủng như thế được.
I understood how he felt, who wouldn't.
Tôi hiểu được cảm giác của ông ấy như thế nào. Có người nào không hiểu không?
But my answer to him was this.
Nhưng câu trả lời của tôi với ông ấy như vậy.
Abraham lived at a time when human sacrifice was accepted.
Abraham sống trong một thời đại mà mọi người đều chấp nhận việc dâng con người như là vật sinh tế. Trong tâm trí bởi Isaac.
Abraham must have made an idol out of Isaac.
Ác hẳn Abraham đã khiến Isaac như là thần tượng.
Let me tell you a fact.
Tôi xin phép thưa với quý vị một điều.
God does not like to be in second place.
Đức Chúa Trời không thích ở vị trí thứ hai.
Either he is in the first place or he is in no place at all.
Hoặc Ngài là vị trí đầu tiên, hoặc Ngài là không ở vị trí nào cả.
Someone said to me years ago.
Cách đây vài năm, có một người nói với tôi rằng
I cannot comprehend that God would ask anyone to do such a terrible thing.
Tôi không thể nào thấu hiểu được Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho một người thực hiện điều kinh khủng như thế được.
I understood how he felt, who wouldn't.
Tôi hiểu được cảm giác của ông ấy như thế nào. Có người nào không hiểu không?
But my answer to him was this.
Nhưng câu trả lời của tôi với ông ấy như vậy.
Abraham lived at a time when human sacrifice was accepted.
Abraham sống trong một thời đại mà mọi người đều chấp nhận việc dâng con người như là vật sinh tế.
It was a common practice among the pagan nations that surrounded him.
Đó là một thông lệ giữa các dân tộc ngoại đạo sống chung quanh ông.
What Abraham did not know was that his God would not require him to offer his son as a burnt offering like the other gods.
Điều mà Abraham không biết, đó là Đức Chúa Trời của ông không đòi hỏi ông phải dâng đứa con trai của mình làm của lễ thiêu giống như các thần khác.
Abraham did not know that his God was only testing him.
Abraham không biết rằng Đức Chúa Trời chỉ muốn thử ông.
Listen to what God said.
Xin quý vị hãy lắng nghe những điều Ngài phán với Abraham.
Take your son.
Hãy bắt đứa con của ngươi.
Your only son.
Đứa con một của ngươi.
Isaac.
Là Isaac.
Whom you love.
Đứa con mà ngươi yêu thương.
And go to the region of Moriah.
Và đi đến xứ Moria.
Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about.
Nơi đó, dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.
I cannot imagine any knife that could cut any deeper in a father's heart like these words.
Tôi không thể nào tưởng tượng được một lưỡi dao nào đó có thể cắt sâu vào trái tim của người cha hơn những lời lẽ này.
But what is truly amazing here is that there is no evidence that Abraham argued with God.
Nhưng điều kinh ngạc thật sự ở đây là không có chứng cứ nào cho thấy Abraham cãi lại với Đức Chúa Trời.
Any one of us would have said many things.
Bất cứ ai trong chúng ta hẳn đã lên tiếng.
Wait a minute, Lord.
Chúa ơi, đợi con một tí.
Do you know what you are saying?
Chúa có biết Ngài đang nói gì không?
This is the son of promise.
Đây là đứa con của lời hứa mà.
Lord, I have 1,000 rams. I give them all to you.
Chúa ơi, con có hàng ngàn con chiên. Con xin dâng hết thảy cho Chúa.
Lord, I have thousands of heads of cattle. They all are yours. Take them.
Chúa ơi, con có hàng ngàn súc vật. Con dâng cho Chúa cả. Xin Ngài nhận chúng.
Or, Lord, take me. I have lived all these years. Take my life instead.
Chúa ơi, con đây. Con đã sống từng năm này. Xin Ngài lấy mạng sống của con thay thế.
Lord, do you understand the implication here?
Chúa ơi, Chúa có hiểu ý điều Chúa nói hàm ý thế nào không?
Lord, your promise will go down the drain.
Chúa ơi, lời hứa của Chúa sẽ vô ích.
Lord, your reputation will be marred in the land.
Chúa ơi, danh tiếng của Ngài sẽ bị sỉ nhục trên đất này.
Lord, my testimony will be tarnished forever.
Chúa ơi, những lời chứng của con sẽ bị nhuốc nhơ vĩnh viễn.
Yet none of that seemed to be Abraham's response.
Nhưng dường như không một điều nào trên đây là phản ứng của Abraham.
Abraham's response was that of submission.
Phản ứng của Abraham là phản ứng của sự đầu phục.
Abraham's response was that of obedience.
Phản ứng của Abraham là phản ứng của sự vâng lời.
What was his secret?
Bí quyết của ông là gì?
Abraham, at this point of his life, had learned not to limit God with human experience.
Ở thời điểm này trong cuộc đời của mình, Abraham đã hiểu được rằng không thể giới hạn Đức Chúa bằng kinh nghiệm của con người.
I don't want you to overlook the little detail of the fact that it was a 3 days journey.
Tôi không muốn quý vị bỏ sót chi tiết nhỏ về sự kiện của cuộc hành trình 3 ngày đường này.
It is one thing to be assigned a distasteful task and be able to get it out of the way quickly.
Một mặt, được giao một trách nhiệm nhàm chán và có thể bỏ cuộc nhanh chóng.
And it is quite another thing to have to stretch the distasteful task out over a long period of time.
Hoặc kéo dài trách nhiệm nhàm chán trong một khoảng thời gian dài.
We do not know how Abraham handled the inner pain during those 3 days.
Chúng ta không biết Abraham đã đối diện với nỗi đau trong lòng như thế nào trong suốt 3 ngày này.
We don't know the level of anguish during those 3 days that must have felt like 3 years.
Chúng ta không biết mức độ đau khổ trong suốt 3 ngày đó như thế nào. Ắt hẳn có vẻ giống như 3 năm.
When they got to the bottom of the mountain, Abraham told the 2 servants something very curious.
Khi họ đi đến chân núi, Abraham bảo 2 người đầy tớ điều rất kỳ lạ.
Verse 5 of chapter 22 of the book of Genesis.
Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 5.
Let us read it.
Chúng ta hãy cùng nhau xem câu kinh thánh này. Hãy ở lại đây với con lừa. Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với 2 người.
You notice Abraham used the word we.
Quý vị thấy Abraham sử dụng từ chúng ta.
Abraham knew that if Isaac died, he would have been resurrected from the dead.
Abraham biết rằng nếu Isaac chết, có lẽ Isaac sẽ được sống lại.
Abraham believed that the God who rejuvenated Sarah's dead womb would bring Isaac back to life.
Abraham tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Sarah có thể sanh nở được, thì Ngài cũng sẽ mang lại sự sống cho Isaac.
Abraham believed that both of them would come back to the servants.
Abraham tin rằng cả ông và Isaac sẽ trở về với những người đầy tớ của mình.
And that is how strong his faith in God had become.
Thật, ông có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời.
And here perhaps we can observe from the human perspective.
Ở đây, có lẽ chúng ta có thể xem xét từ góc độ của con người.
How both the Father and the Son must have felt when the Son hung on the cross in Calvary.
Ắt hẳn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cảm nhận được như thế nào khi Đức Chúa Con bị treo trên cây thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha.
And I want you to tune in next time and I'll tell you all about this relationship between Abraham and the cross of Christ.
Rất mong quý vị đón nghe chương trình này kỳ tới. Tôi sẽ trình bày cho quý vị tất cả về mối quan hệ giữa Abraham và thập tự giá của Đấng Christ.
I don't want you to miss this very important last message.
Hy vọng rằng quý vị không bỏ qua thông điệp cuối cùng rất quan trọng này.
I will look forward to speaking to you in the next broadcast.
Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Until the next time, I wish you God's richest blessing.
Xin hẹn quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị luôn.
Khi đối diện với thử thách dường như quá sức, phản ứng của chúng ta như thế nào? Chúng ta đầu phục và vâng lời Chúa hay chúng ta nghi ngờ, than trách và để mặc trong sự vấp ngã? Qua hàng loạt thử thách, Abraham đã mạnh mẽ cam kết vâng phục Đức Chúa Trời và ông nhận ra được sự chu cấp của Ngài.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.